Thỉnh đại chúng chúng ta niệm Phật cùng gia đình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể hội chúng, thì kỳ này chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh quấn. Thì đây Tổ Quy Sơn chỉ dạy như thế này, tức là qua cái phần cuối cùng Tổ mới đúc kết lại về cái phần nhân quả. Tức là đây nó là dầu chúng ta trải qua trăm ngàn kiếp, nhưng mà nghiệp xưa khi mà chúng ta tạo rồi đó, thì khi mà nhân duyên nó hội đủ thì nó mất. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần tiêu cực, thì bây giờ hôm nay chúng ta học qua cái phần tích cực. Tích cực cái chỗ nào? Thì đây chúng ta biết rồi đó, có những nơi mà chánh điện chúng ta đến. Thì khi mình đến nơi ở chánh điện thì có những cái ngôi chánh điện họ để một cái câu như thế này, hẹn như là cái câu là Quạn Đức Từ Dung, cho nó nằm ở trong chữ Hán đó, đó là Quạn Đức Từ Dung. Quạn Đức có nghĩa là muôn đức, đúng không? Từ có nghĩa là lòng từ, dung tức là dung nhan. Nhìn trên khuôn mặt của Đức Phật á, là mình thấy cái lòng từ bi nó lớn rộng, dung nhan á, trên khuôn mặt của Đức Phật á. Mà không phải tự nhiên mà có, mà nó kết tụ muôn cái đức. Mà trong cái muôn cái đức á, là vô lượng kiếp Đức Phật tu. Mà thường thường ta nói là tu nhân gì? Tu nhân tích đức á, đúng không? Tu cái nhân để tích cái đức, rồi gom cái đức lại. Mà gom cái đức là nó hình thành lên một vị Phật. Cho nên Đức Phật nói với Long Vương Ta Kiệt La, cái thân tướng của Đức Phật mà khi mà giáo hóa, người ta nhìn thăm cái chén, là do vô lượng kiếp Đức Phật tu. Cho nên nó vào cái thời Đức Phật có những vị Phạm Chí Bà La Môn, ông coi tướng hay lắm. Nhưng mà có những cái tướng ông coi không được. Hình như có vị Bà La Môn Phạm Chí ở thành Ba La Nại, ông đến ông nhìn Đức Phật, ông nói vị này chưa phải là Phật, bởi vì Phật là phải đủ 32 tướng tốt. Thì Phật nó hiện ra một cái tướng nữa mà chỉ mình ông đó thấy thôi, cái tướng thứ 32. Mà cái tướng thứ 32 này chút nữa chúng ta học đó là cái tướng là Mã Âm Tàng. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì đại chúng nhớ lại câu chuyện mà Tổ Ca Diếp á đến gặp Tôn giả A Nan mới nói như thế này: tại sao mà khi mà Thế Tôn nhập Niết Bàn có những người nữ vào thì ông dỡ cái tướng này lên cho những người nữ ta coi? Thì Tôn giả A Nan nói là bạch Đức Thế Tôn, bởi vì thân nữ là hèn hạ, vào cái thời Ấn Độ là chia cách nam nữ dữ lắm. Mà những người nữ này không có đủ cái tướng đại nhân, cho nên sư đệ mới cho họ coi để họ phát cái tính tâm, họ tu tập, họ tiến dần lên quả vị Phật. Mà trong trong cái tướng này á là mình nói là mình nói là không phải mình nói chung nha. Cái này là mình nói tại sao bây giờ mình càng học kinh kỹ mình thấy nó, phải nói là quá tuyệt. Sở dĩ mà được cái tướng này á là bậc đại trượng phu mới tu được. Nhớ nha, bậc đại trượng phu mới tu được. Còn mình mà nếu mà nói cái dạng mà thường á là tu không được. Tại sao tu không được? Mà cái phần này á, cái phần này đa phần là người nữ á. Sở dĩ mà tôn giả nam giờ mới phục tôn giả nam. Sở dĩ mà tôn giả nam đưa cho người nữ coi á, vì cái phương pháp này á, người nữ rất là khó tu. Mà chỉ người nam á đồng ý rằng á, cái bản thể nó không có nam nữ, mà do cái nghiệp lực nó đẩy đến nó hình thành ra nam và nữ. Nhớ nha, nó đẩy đến hình thành nam và nữ. Thì như vậy người nữ có cái gì và người nam có cái gì, thì đa phần á người nam á ta dễ tu hơn. Dễ tu là gì? Ta dễ buông xả chứ không có gì hết. Ta dễ buông xả, hẳn như có cái chuyện gì đó thôi kệ cũng được, kệ cũng được cho qua. Vậy chúng mà khi mà ở cái chỗ những vị mà ni chúng á thì mình thấy khác không? Mà ở mình ở mấy ông tăng thấy khác. Hẳn như mình ở những vị mà ni trưởng đi đó, bị một cái lỗi nào là không có cho qua. Không có cho qua. Phải không? Phải bắt sám hối rồi, phải bắt này bắt kia làm liên tục luôn. Còn có những vị bà thượng thôi kệ đó, nó lỗi này thôi, chút cái gì, phải không? À, có những trường hợp như thế. Đó cho nên cái này là chúng ta phải học kỹ. Cho nên á, trong kinh Đại Thông Phương Quảng, sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật á, thì Bồ Tát Hư Không Tạng đến bạch Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, ngài tu cái nhân gì mà bây giờ nó đầy đủ, nó hình thành lên 32 tướng tốt, 80 quẻ đẹp. Xin Thế Tôn kể lại để cho ai tu? Để cho chúng con nương đó mà tu tập. Dầu tu một nhân cũng được, không cần nhiều, đúng không? Tu nhân cũng được. Hệ như á, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mà khi sanh ra ngài được bao nhiêu tướng tốt? Nhớ không? 27 tướng tốt, thấy không? Rồi ai nữa? Tổ Ba Cúc Đa, thấy không? Tổ Ba Cúc Đa mà khi mà ông vua A Dục á, mà khi mà ngài đi đến cái vùng của ông á, rồi tổ mới xuống xe ngựa, ông đó ông đỡ, ông đỡ tổ xuống, ông nói: thưa tôn giả, sao tay chân của tôn giả mềm giống như lụa vậy, mềm giống như lụa vậy, còn tay chân của con nó khô mà nó ráp, con là bậc đế vương mà tay chân con nó khô nó ráp nó cứng. Thì tôn giả nói là do cái nhân đời trước á, ông cúng một nắm cát cho Phật, nhớ không? Cúng nắm cát cho Phật cũng có phước, nhưng mà gì, thấy không? Cái nhân cúng nắm cát, cho nên bây giờ làm bậc đế vương thì nó cũng ứng với cái quả khô và cứng. Còn ta là vô lượng kiếp đều cúng những cái món ăn sạch sẽ thanh tịnh, rồi gì nữa, cúng cho Tam Bảo những cái đồ trân châu, đồ quý không, phải không? Cúng đồ quý không, cho nên bây giờ nó hiện ra cái tướng sao giống như nhung như lụa vậy đó. Mình học này mình thấy hay lắm. À, tuy rằng mình thấy nó không có gì, nhưng mà mình học để cho, bởi vì mình chắc chắn là mình tu để đến quả vị này mà. Thì bây giờ mình tập lần lần đó. Thì bây giờ cái nhân thứ nhất nè đại chúng á, trong kinh kể lại á là khi mà Đức Phật sanh ra là tướng gót chân nó đầy hết luôn, nó đầy nó tròn hết luôn. Mình coi thử cái chân mình được không? Được không? Do cái nhân gì mà được cái quả này? Chẳng lừa dối tất cả chúng sanh. Thế hẹn như có những người mình lừa dối, mà có những người khác mình lừa dối. Còn đây là tất cả chúng sanh là ngài không có lừa dối, thấy không? Mà không phải một kiếp, mà vô lượng kiếp không có lừa dối chúng sanh. Đó. Cho nên á, trong mà tiểu sử của Thánh Gandhi á, kể lại là ngày xưa lúc mà còn 6 tuổi á, Ngài hay nói dối lắm. Cái một hôm bà mẹ bà nói là con là sau này cũng sẽ làm những cái việc lớn, gánh vác cái việc trong thiên hạ, là trai là gọi là nam nhi mà, ngày sau nói dối này. Cái ngày nghe nói như thế, cái ngày xuống nhà biết, cái ngày bốc một cái cục than, ngày bỏ bàn tay á. Mà khi mà bốc cục lửa bỏ bàn tay, ngày đó ngày gặp bà mẹ, ngày nói á, là khi nào mà trên bàn tay có vết hẹo là nó không còn nữa thì con mới nói dối. Thì quả tình mà khi mà vết hẹo nó in, nó hằn nó trên bàn tay của ngài rồi đó, thì quả tình mà khi ngài lớn lên á, mà anh á qua đô hộ Ấn Độ á, ngài lãnh đạo có phong trào là bất bạo động. Mà lạ một điều nha, chẳng hạn như mai nay ngài đến cái vùng đó ngài biểu tình, ngài đến ngài dùng đó ngài tranh đấu, mà nếu có chính quyền anh đến hỏi mai nay ông đến ông làm gì, ngài nói thật luôn, ngài nói dối, đúng không? Thường thường cái đó phải nói dối, đúng không? Mà đằng này ngài khai thật luôn, ngài không nói dối, không có nói dối cái gì hết. Ngài nói tôi làm gì, không những không lừa dối người thân của mình, mà đến cả những cái người mà mình không có thích, những người mà thù, những người mà đô hộ trên đất nước mình, ngài cũng nói dối luôn. Cho nên mới gọi là thánh á, thánh Gandhi á, thấy không? Đó gọi là chẳng lừa dối tất cả chúng sanh, cho nên được cái quả tướng gót chân đầy đặn. Rồi bây giờ mình nhìn trên bàn tay của mình á, nó thon hay là nó thô, nhìn đi. Còn ở đây á, khi mà Đức Phật sanh ra là tướng ngón tay nó thon mà nó dài đẹp lắm. Do cái gì? Do cái nhân á, là trong vô lượng kiếp ngài hộ trì chánh pháp, thấy không? Hộ trì chánh pháp ở đây không phải mình tranh đấu gì hết á, mà hộ trì chánh pháp ở đây á là tất cả các đạo tràng mình đến, chẳng hạn mình sinh hoạt rồi mình vui vẻ mình giúp đỡ những người khác, ví dụ, không? Đành rằng có những cái mình biết, mà khi mà có những cái đạo tràng nào mà tổ chức tu tập mình đều có mặt tham gia hết, để mình học hỏi thêm, hoặc là mình có cái sự hiện diện của mình á, người khác ta thấy gì ta phấn khởi lên thì cũng gọi là hộ trì chánh pháp, đúng không? Rồi, còn nói sâu hơn nữa là tinh thần của Bồ Tát Quảng Đức cũng gọi là hộ trì chánh pháp. Ngài dùng cái thân của ngài để lên nói lên cái tiếng nói hòa bình, thấy không? Mà khi mà cái dùng thân của ngài để nói lên cái tiếng nói hòa bình á thì nó trở thành sự thật, thì đó cũng gọi là hộ trì chánh pháp. Đó là cái tướng thứ hai. Rồi làng điều là cái tướng tướng tay chân của Đức Phật nó có một cái màn lưới mỏng lắm nha, màn lưới mỏng cái này, không phải như mình, màn lưới rất là mỏng. Do cái nhân gì? Không phá hoại người, không phá hoại người ta. Hẹn như mà người ta tu tập á, mình thấy người ta tu tốt mình tìm cách mình giúp đỡ, mình thấy người ta làm việc thiện pháp mình tìm cách mình giúp đỡ, nói chung á mình tìm đủ mọi cách mình giúp đỡ cho người ta bớt cái khổ được cái vui, chứ mình không có phá người ta, nhớ nha, không có phá người ta. Hẹn như mình thấy á, huynh đệ nó làm cái việc gì được, cái mình thích mình ưa, mình tìm cách mình phá thì cũng được. Còn đó, cái này cái nhân á, cái nhân là không phá hoại người. Thấy người ta làm việc gì tốt mình giúp đỡ, mình tán thán, mình tì hỉ theo. Tu từng nhân chứ không phải dễ đâu. Rồi thứ bốn là gì? Cái tướng tay chân của Đức Phật nó mềm lắm, gọi là mềm mại á, mềm giống như nhung vậy, như lụa vậy á. Ở đây tôi đã từng bắt tay, hồi xưa tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm á, tôi đã từng bắt tay những cái nhà lãnh đạo ta đến ta thăm siêu âm á, thường thường khi họ về họ đưa bàn tay ra mình bắt, mà đa phần những vị đó cái bàn tay nó mềm giống như nhung vậy nha, vẫn có phước chứ không phải dễ đâu. Còn những người mà cái quyền lực không có đó, cái phước lực không có, thì cái bàn tay họ cứng ngắc. Mình đừng có nói lao động nha, không phải, có những người lao động luôn, thấy không? Mà cái bàn tay của họ dày vậy nè, dày dày lắm, rờ nó rất là dày, dày khúc rồi. mà mình bóp vào một cái hả là nó mềm giống như nhung như lụa vậy đó, là cái phước lực của ông ta. Do tu gì? Cái nhân là gì? Dùng mắt nhiệm màu dân thí. Mà trong kinh Pháp Môn gọi là gì? Gọi là gì biết không, nhớ không? Gọi là từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Còn mình mắt thì dùng gì nhìn cuộc đời? Ai làm cái gì mình giận lên, cái mình trận ngược lên, hoặc là cái người lớn hơn mình nói cái gì mình thích là mình nghích một cái, phải không? Mình làm cái mặt mình giận dữ lắm, nhìn cái khuôn mặt là người ta nhìn ta biết rồi, biết này nó đang cãi mình nè, mà nó nói ra ví dụ vậy, thấy không? Đó, cho nên còn ở đây á là ngài luôn luôn á dùng con mắt, thấy không? Gọi là mắt thương á, mắt thương nhìn cuộc đời, mắt lòng từ nhìn cuộc đời đó, cho nên được tay chân mềm mại. Rồi tướng của ngài gọi là bảy chỗ đầy đặn. Bảy chỗ đầy đặn gì? Hai tay nè, hai chân, hai mắt là sáu, cái cổ đầy đặn luôn, nó không khuyết gì vậy đó. Là do gì? Do cái nhân á, ngày đem cái món ăn trong sạch, ngày bố thí, ngày cúng dường. Nhớ nha, có những người á, họ bố thí, họ cúng dường, mà cái đồ gì? Ăn hết. Nhớ nha, ăn hết. Mình ăn không hết, mình đem cho người ta, đó cũng là bố thí, nhưng mà gì? Món ăn nó không còn trong sạch nữa. Trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy á, này các tỳ kheo, khi âm đến nhà thí chủ mà thí chủ này có những món đồ ăn trong sạch mà không có cúng dường âm, mà chỉ đem cái đồ tức là không trong sạch cúng dường, hoặc là không mời âm ngồi, phải không? Hoặc là không lấy nước âm rửa chân, năm chỗ đó, năm pháp, thì này các tỳ kheo nhớ nha, lần sau đừng có đến nha. Bởi vì người ta không mời mình ngồi, người ta không lấy nước cho mình uống. Mà bên Ấn Độ họ bên xứ Ấn Độ là nóng, người ta dùng quạt, ta quạt á, mà những cái pháp này không có nữa. Hoặc là cái đồ ăn á mà ngon họ đem họ cất, họ cúng dường ông, đồ mà nó không cái ngon dở đừng có đến. Chẳng lẽ Phật vì đồ ăn mà không phải, bởi vì họ không có kính tăng, không kính pháp, thì nhớ nha, đừng đến. Đến họ coi thường á, không? Mà khi mà họ coi thường á thì hai bên đều không có lợi lạc hết. Đó, gọi là món ăn mà trong sạch. Mà món ăn á, món ăn trong sạch là món gì? Ai biết? Món ăn trong sạch là món gì? Chẳng hạn như á, mình thích bánh bao lắm, bánh bao là mình ghiền lắm, nhưng mà ai cho mình một cái thôi, hoặc là ai cúng cho mình một cái mà cái người khác họ thích mình cho, thì đó là món ăn trong sạch, gọi là khả ý á. Bất cứ một cái món đồ nào mà mình thích mà ai mà đến xin á, mà mình sẵn sàng mình cho, thì đó là gọi là món ăn khả quý, khả ý đó. Cho nên á, trong kinh Tăng Chi Bộ có một đoạn nhân duyên, có một vị gia chủ tên là Uga đến trình bày Đức Phật về cái sự bố thí trong sạch, thì Đức Phật nói bài kệ như thế này: ai cho vật khả ý nhận được điều khả ý, đối với bậc chánh trực vui lòng đem bố thí, vải mặt và giường nằm, ăn uống các vật dụng, biết được bậc La Hán được quý là phước điền, nên các bậc chân nhân thí những vật khó thí, được từ bỏ giải thoát, không làm tâm đắm trước, người thí vật khả ý nhận được điều khả ý. Tức là mình thấy là cái việc này mình nên bố thí hoặc nên cúng dường, dầu là cái việc này mình thích thú lắm, phải không? Hạn như bây giờ mình thấy á, một cái nơi nào đó làm cái việc từ thiện, làm cái việc phước thiện, mà bây giờ trong nhà mình hết tiền rồi, mà mình có một chiếc nhẫn học sòn quý lắm, cái mình đem bán, cái mình cúng dường, đó là khả ý đó. Mình thích cái chiếc nhẫn lắm, là mình sẵn sàng mình đem mình bán, mình làm từ thiện, mình bố thí, mình cúng dường, đó là khả ý. Thì tức khác là mình nhận được cái điều gì khả ý, thì ngay trong giờ phút đó mình cúng nó, mình vui, mình đi trên đoạn đường mình vui nữa, mình về nhà mình nhớ nghĩ mình vui nữa, tức là khả ý, thấy không? Mà cái điều đó ai đem đến cho mình? Tâm của mình. Tâm mình nhớ nghĩ cái mình vui lắm, mình thích thú, phải không? Tôi có quen một số người á, họ không có tiền, mà nơi nào mà làm những cái cuộc chay tăng lớn họ làm gì? Họ đến bệnh viện nha, họ đến bệnh viện họ bán máu đó, họ lấy số tiền đó họ cúng. Mà khi họ cúng họ nói họ vui lắm, họ thích thú lắm. Mà khi họ thích thú là nhận những cái điều khả ý, điều vui, điều tốt. Đó, cho nên được là bảy chỗ đầy đặn. Đó. Cho nên á, đại chúng thấy mà Đức Phật mà khi á, ngài lập nguyện, ngài bố thí gì? Bố thí thành vách thê tử, thấy không? Rồi trong một cái kiếp nọ là cái quốc vương của ngài có một con voi trắng quý lắm, voi chúa. Mà cái nước láng giềng muốn xâm lấn cái nước của ngài, nghe ngài bố thí cúng dường hết tất cả chỗ đến xin voi trắng, cái ngày đêm ngài cho, thấy không? Mà cái con voi này mà nó không có mặt ở đất nước nào bất cứ đó, là đất nước khác là qua xâm lấn. Vì con bạch tượng này nó có một cái năng lực mà khi nó rống lên một cái là mấy con voi kia là chạy hết, voi mà voi thường chạy hết. Mà ngài sẵn sàng ngài cho. Mà khi ngài cho rồi đó thì cái ông Bà La Môn này, ông đi giữa đoạn đường, ông thấy ông không có đúng. Nếu mà làm như thế thì chắc chắn rằng, bởi vì ngài không phải là vua, mới có hoàng thái tử á, nên đem trả lại, ngài nhất định ngài không nhận. Ngài nói đã bố thí, đã cho rồi mới nhận. Thì khi mà đến tay ông vua, vua cha đó, ông đầy lên núi bao nhiêu năm, nhớ không? Đầy lên núi 12 năm. Đó, ở đây đại chúng mình có coi mấy cái mẫu chuyện này không biết, nhớ coi nha. Đừng, mình mới mà mới đầu mình phải coi mấy cái này nè, nó có những cái điều cho mình tu tập, thấy không? Đó, chân qua cái phần này để chúng thấy nè. Đó, đầy trên núi 12 năm. Đầy trên núi 12 năm rồi đó. Thì đúng mà năm thứ 11 á, thì có ông Bà La Môn đến xin hai đứa con, đứa con trai đứa con gái, rồi xin vợ của ngài luôn, ngài cho luôn, rồi là bố thí thành vách thê tử. Có những cái nhân viên ngài làm vua á, mà ngài bố thí đầu luôn, biết không? À, ông Bà La Môn thậm chí á, sai độ đến xin cái đầu ngài ngửa cổ cho ông chặt luôn, mới làm Phật được chứ đâu phải dễ. Đành rằng cái lý thiền là xả cái ngã này, nhưng mà về cái chiều sâu về nhân quả là những cái thực hiện này, thì lúc đó là mình nói thiệt điều luôn, mình cũng còn bám víu về vật chất nữa hết. Đó. Rồi á, cái tướng bắp vế của ngài á, tròn mà nó đều như là con hươu vậy á, con hươu con nai vậy. Phật nói là do cái nhân á, ngài ham thích nghe pháp lắm. Ở nơi nào có những cái pháp hội nào giảng pháp, ngài đều đến có mặt hết đó. Không những cái kiếp này mà vô lượng kiếp. Đó, gọi là ham vui nghe pháp. Mà khi mà nghe pháp á, ngài ghi nhận, pháp ngài ghi nhận đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Còn mình nghe pháp á, Đức Phật chia ra, Tăng Chi Bộ Phật nói là gì? Này các tỳ kheo, có ba hạng người trong cuộc đời này nghe pháp. Người thứ nhất là gì? Trí tuệ lộn ngược. Lộn ngược là sao? Ngày bây giờ mình nghe pháp về ta hỏi hỏi là nãy ông thầy đó giảng gì, cái mình nói nó không ra đầu ra đuôi ra gốc ta là ngọn gì hết, nó lộn ngược, trí tuệ lộn ngược, thấy không? Nói nó có đúng gì hết á. Rồi có những hạng người là về hỏi nãy nghe gì ông đó, tôi cũng nhớ nữa. Trí tuệ gì? Trí tuệ bắp quế. Phật dụ như có những người ngồi, cái bỏ bánh trên bắp quế, cái đứng dậy rớt cũng hết. À, mình học pháp xong là giao ông thầy hết, nhớ. Hỏi tam đại quy là gì cũng biết, tứ đế là gì cũng biết. Ngày kỳ này mà đại chúng mà đi thọ giới tôi hỏi mà mình thuộc bài là cũng được á. Ngày xưa ấy, vui lắm ở ở Thường Chiếu có ông thầy lớn tuổi rồi, thọ giới cùng lượt với tôi á, thọ giới Long Thiền á, cái kêu lên vào bài, lên trả bài á, cái sư phụ chứ hỏi tứ đế là gì, hỏi tứ đế là gì, tứ đế là dễ quá mà. Cái ông lết lại nói con ở thầy mấy năm rồi thầy không biết con à. Rồi không biết là gì, không biết là con có thuộc gì hết đó. Thấy không, anh nghĩ là mình cũng chịu học, cũng chịu hỏi cái gì hết đó. Ở đây tôi thấy là mấy những người mà lớn tuổi là học hô thiền, học này học kia rất là quý, không phải là một đời này đâu, phải không, mà mình học cho đời sau nữa đó. Cho nên á, mình nghe pháp nó có những cái điều lợi ích nè. Trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy ham vui nghe pháp có năm điều lợi ích. Thế nào là năm? Một, được nghe điều chưa được nghe. Có những điều mình chưa nghe, phải không? Mình nhờ cái vị giáo thọ lên á, học hỏi từ những vị thầy trước hoặc là kinh nghiệm mà nói ra, phải không? Rồi thứ hai là gì? Làm cho trong sạch điều đã được nghe. Những cái điều nghe lần trước mình còn nghi, à bây giờ nhờ mình nghe lần này quá giải đó. Thứ ba là gì? Thứ ba là đoạn trừ nghi, những cái nghi vấn gì đó mình nghe pháp cái đó nó vỡ ra hết. Thứ bốn là làm cho chánh tri kiến, chánh trực. Thứ năm á, làm cho tâm mình nó tịnh tính, tính á, tinh mà thanh tịnh chứ không phải là tinh mù quáng. Đó. Rồi trong kinh U Bà Tát Giới quyển 2 Phật dạy người nghe pháp là phải đủ 16 điều. Một là gì? Một là nghe đúng lúc. Biết nghe đúng lúc không? Hẹn như giờ học mình là 2:15 mình dạy thì mình phải đến đúng lúc, gọi là đúng lúc đúng thời, không có đi lên trễ. Chứ hẹn người ta giảng nửa tiếng rồi mình mới lên thì không được. Phải nghe cho đúng lúc. Thứ hai á là mình phải thích nghe, nhớ nha. Mình lên mà mình không thích nghe á thì nó không có được lợi ích gì hết. Mình thích nghe. Thứ ba là chú tâm mình nghe. Chú tâm tức nghĩa là giờ này là mình nghe á, chỉ có cái nghe và cái bị nghe đồng thời có mặt thôi, chứ còn ngồi ra không có gì hết, xung quanh mình không biết gì hết. Thứ bốn là gì? Cung kính nghe pháp. Nghe pháp mà phải cung kính. Thứ năm là chẳng tìm lỗi mà nghe. Có những người nghe pháp có tìm lỗi thì thế nào? Có những vị giảng sư, những vị giáo thọ có những cái điều mà nói chưa có sâu rồi đứng dậy bắt bẻ tìm lỗi. Thứ sáu là gì? Chẳng vì nghị luận mà nghe. Chẳng vì nghị luận đó mà nghe. Thứ bảy, chẳng vì háo thắng mà nghe. Mình nghe Phật pháp để mình tìm hiểu ít kiến thức về Phật pháp, rồi mình gặp ai mình cũng nói pháp cho mình là hay, đó, cho mình là hơn thì cũng được. Đó. Thứ tám là lúc nghe chẳng khinh người nói. Thứ chín, lúc nghe chẳng khinh pháp, tức là mình không có coi thường cái người nói pháp, mà mình cũng không có coi thường pháp mà cái người đó nói ra. Đó. Thứ mười, lúc nghe chẳng tự khinh mình. Nhiều khi mình nghe pháp mình nói chứ làm gì được, đúng không? Mình tu mình gieo duyên thôi chứ làm gì được cái này. Đó. 11 là lúc nghe là phải xa lìa ngũ cái. Mà ngũ cái này trong đó có gì? Có gì? Hôn trầm, phải không? Thì miên. Thì miên á, ngủ nghỉ á, gì nữa? Trạo cử. Mình nghe mà mình cứ gì? Mắt mình liêm diêm muốn ngủ mà cái thân mình nó không đứng yên chỗ, nó trạo cử. Đó. 12 á là nghe để thọ trì đọc tụng. 13 là nghe để trừ ngũ dục. 14 nghe để đủ lòng tin. 15 lúc nghe vì điều phục chúng sanh là nghe. 16 lúc nghe vì dứt cái gốc nghi. Cho nên mình phải nghe pháp là có 16 điều như thế. Đó. Rồi thứ bảy là gì? Sở dĩ mà Đức Phật nãy tôi nói là được cái tướng Mã Âm Tàng là vì gì? Nhân gì? Che giấu tội lỗi của người, mà trong nhà thiền gọi là ẩn ác dương thiện. Hẹn như mình á, ai nói cái ông này ông tu tốt lắm nha, ông tu hay lắm, cái mình nói trời ơi tu hay cái gì, tôi thấy ông gì mình nói một giật luôn, thấy không? Mà mình là như thế, mình không có ẩn ác dương thiện, mà mình lúc nào về chờ đợi thôi, chờ đợi người ta nói ra, bắt đầu mình ngồi mình thanh phui ra hết luôn, chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Đó, cho nên là gì đó, cái này là phần này lưu ý nè. Đó. Cho nên trong kinh Sức Diệu á, Phật dạy cái gì? Khéo sát lỗi của mình, lỗi mình á chẳng có hiện ra. Người khác tự có lỗi như bụi nhỏ tung bay. Tại chúng thấy bụi nhỏ tung bay mình đâu có thấy, mà lỗi của người khác á, nhìn cái mình thấy hết. Bụi nhỏ tung bay mà mình thấy luôn, mà lỗi của mình thì mình cũng thấy. Đó, cho nên tinh thần nhà thiền gọi là phản quan á. Đó. Rồi gì nữa? Ngài được cái tướng á, ở trên thân mình giống như sư tử vương. Cái tướng của Đức Phật á giống như là sư tử chúa vậy đó. Là nhân gì? Cứu giúp người khỏi sợ hãi. Đó. Hạn như bây giờ mình đi ra đường, mình gặp cái người mà qua đường người ta sợ xe sợ cổ, cái mình giúp đỡ, phải không? Hoặc là người ta huynh đệ mình á, chẳng hạn như có cái việc gì đó đi, người ta sợ ma sợ quỷ, cái mình tìm cách mình trấn an, mình giúp đỡ, nó đi đừng sợ, có tôi bên cạnh. Đó, gọi là giúp đỡ những người như thế vậy đó. Xin lỗi, tức là giúp đỡ những người mà khỏi sợ hãi á, là được cái tướng cánh tay nó tròn, tròn trịa đó. Còn mà được cái tướng mà thân mình như sư tử vương á, là tu cái pháp thập thiện đó. Rồi bây giờ đại chúng, bây giờ mình đứng lên đi, đó không? Mình đứng lên đó, mình đứng lên mình coi cái tay mình nó chấm gói không, đứng lên thử. Cái tay của mình nó chấm cái đầu gói á, là đó là được cái tướng gì? Tướng thứ 10, tức là thấy người kiến tạo ngôi tam bảo, cái mình vui mừng mình giúp đỡ. Hay như thấy người ta xây chùa nè, xây thiền viện, xây tịnh xá, cái mình vui mừng đó, mình giúp đỡ, thì vô lượng kiếp như thế thì được cái tướng là gì? Tướng được cái tướng là tay dài chấm gói đó. Tướng thứ 11, được cái tướng thân thanh tịnh, là thường tu 10 pháp lành, tức là thân có 3, sát đạo dâm, khẩu có 4, ý có 3, tức là tham sân si, không nói lời ác độc, không nói lời chi rẻ, không nói thị phi, không nói ác khẩu thiêu dệt, ha. Đó thì được cái tướng thân thanh tịnh. Biết cái tướng thân thanh tịnh là gì không? Cái tướng thân thanh tịnh là ngài, chẳng hạn như ngài ngồi thiền ấy, 49 ngày hoặc là ngồi 1 tháng luôn, mà cái thân của ngài nó thơm lắm, cái thân thanh tịnh nó thơm, nó không có bốc mùi giống như mình. Đó, mình một ngày mà không tắm thử coi, ha, là có nghĩa là mình tu pháp thập thiện chưa? Chưa tu 10 pháp lành. Rồi Đức Phật được cái tướng này nè. Hạn như mình cúng dường cho Đức Phật cái đồ đơn sơ lắm, đơn sơ lắm, mà khi ngài ăn vào đến cái cổ nè, là thiên vị chứ không phải là cái nhân vị, nhớ không? Thiên vị là gì? là thức ăn cõi trời. Là do gì? Là do thường cho thuốc người bệnh. Đó. Ai đây làm dược sĩ, bác sĩ nè, thấy người ta bệnh mình cho thuốc, mình giúp đỡ, mình tìm cách mình giúp đỡ cho ta hết bệnh, thì đời sau là mình ăn cái vật gì đến cổ nó hiện ra. Nên thật ra là 49 năm trong cuộc đời này Đức Phật nói dùng, mình dùng cái từ là ăn thức ăn của loài người, chứ mà thật ra không có. Hỡi ngày ăn thức ăn của loài người đến cổ hiện là thức ăn thiên vị, ngày ăn cái gì cũng ngon hết đó. Bây giờ mình nghĩ mình đúng không? Hôm nào đó mình làm cái gì cho người ta vui, mình giúp đỡ, mình cứu người nào đó, thì mình ăn cái gì cũng ngon hết đó. Thì hôm nào đó mình làm cho một cái người nào đó phiền não đi, làm cho người đó khổ đau đi, ăn ngon không? Ăn tới cổ nghẹn lại, ăn vô vậy thôi. Cái này là tu nhân mà, tu nhân nó chứa cái đức. Mà khi cái đức mình đủ rồi, mình ăn cái gì cũng ngon hết á. Ăn củ khoai lang cũng ngon, khoai mì cũng ngon. Còn mình mà mình hại người này á, mình ghét người kia, thì mình ăn cái gì nó vào trong cái này nó thành cái gì đó, ăn xuống nó không có tiêu. Chỉ cần mà mình không ưa người này, không ưa người khác, thôi mình ăn bữa cơm thôi. Cho nên tại sao á, tại chúng thấy mình nghiệm lại, tại sao mà mình ăn một ngày có một bữa hoặc là hai bữa thôi, phải không? Mà mình ăn trên cái món đồ ăn mình đâu có gì đâu, đơn giản lắm, đúng không? Chư tăng ni mình ở đây ăn đơn giản mà mình ăn rất là ngon. Bây giờ tâm mình có phiền não, tâm mình không có hại người này hại người khác, tâm mình vô tư mà. Mình thấy mấy đứa nhỏ nó vô tư á, mà vô tư là ăn cái gì nó cũng tốt hết. À, cho nên cái này rất là hay nha. Cái này mình nói sâu rất là nhiều đó. Mà bây giờ mình đếm nè, tướng thứ 13 á, là mình đếm trên cái răng mình có mấy cái? 36 cái đúng không? Mấy cái? Đại chúng, cái ai được 40 cái không? Không. Mà Đức Phật được 40 cái răng là do gì? Đối với tất cả chúng sanh một lòng bình đẳng. Mà thương, ngày thương đều luôn, cái ngày không ghét ai đó. Chứ không phải là bây giờ mình nói người kia ấy, cái đứa A nó nghe mình thì mình thương, còn đứa B mà nó nghe mình vẫn thương thì cũng được. Thấy không? Một lòng bình đẳng khó lắm chứ không phải dễ đâu. À, một lòng bình đẳng. Rồi bây giờ mình tối nay mình về nè, mình chiều nay mình về để mình lấy cái gương mình nhăn răng ra mình coi thử. Cái hàm răng mình hở gọi là thưa, thưa là kính. Thưa là kính. Bây giờ chắc mình khó đón, bây giờ tự nhiên ta trồng răng giả nhiều quá mình đón được, đúng không? Thưa là kính. Cho nên tôi kể đại chúng á, tôi kể này thêm ở đây, tôi kể hàng ngày, tôi kể suốt là tôi, mình không có tài giỏi gì hết á, ở đây tôi nói cho đại chúng. Lúc trước mà tôi ở Trúc Lâm mà tôi về Sài Gòn tôi bệnh ở Tài Quan, tôi kể rồi đó. Cái bà này bà nói thì á, mà mỗi người đưa bà 40 triệu thì sau này bà về bà mở công ty á, thì cái tiền lãi mà 40 triệu á, một năm á, là bà tính ra lúc đó gần cả mấy tỷ á, ít. Nên là quý thầy ông đó mỗi người phải đưa bà 40 triệu 40 triệu. Cái là quý thầy kêu tôi lên cũng đưa, chuẩn bị đưa cho bà. Cái may nha, tôi nói dùng cái từ may, tôi không có mất tiền mà mấy ổng cũng mất tiền luôn. Cái bà cười ra tôi thấy răng bà hở không, hở cái khúc vậy nè. Mà răng súng nó, tôi nói chết là bà này là bà xạo rồi chứ không phải. Mà thật ra đúng là bà bị lệnh truy nã, là đi chuyên đi lường gạt người ta. Thấy không? Ở đây nói nè, sở dĩ mà ngài được cái tướng mà răng kính á, ngài vui, ngài hòa hợp mà không có tranh kiện, giúp đỡ người khác. Còn mình á, gì mình mà răng mà hở là mình biết là mình tranh đấu, mình thưa kiện người này, thưa kiện người khác. Rồi mình dùng cái từ mình xạo người này, xạo người khác là đời sau cái răng mình hở một khúc rồi nè. Răng quý Phật đại chúng có hở không? Có hở không? Hở là mình biết á. Thường thường tôi nói ông này xạo lắm, hỏi sao vậy? Răng ông hở quá, trong nhân tướng học quá, thấy không? Đứa nào mà răng hở là nhìn là biết đứa này là không được, phải tù dữ lắm, phải không? Đó, bây giờ mình coi thử mình răng hở răng gì. Răng mà nó hở một khúc là biết là đứa này thật má. Nhân tướng học là gì? Nhân tướng học là kinh nghiệm từ người này qua người khác, chứ cái gì cái đứa này mà nó ăn vậy thì nó sẽ ra cái này, nhân mà nhân nó gì nó ra cái quả gì đó, có gì dễ đơn giản hay thôi. Rồi tướng 15 là Đức Phật được cái tướng răng bằng luôn nha, bằng điều luôn, chứ không phải mà lòi lõm như mình đâu, lòi lên lục sục xuống. Được cái gì? Nhân là ngày đem chân bảo, ngày bố thí, đem những cái đồ mà quý á, bố thí, nên được cái tướng răng bằng đó. Rồi đặc biệt nhất là tướng thứ 16 là Đức Phật có hai cái răng bằng ngọc, nhớ bằng ngọc luôn, hai cái răng bên này bằng ngọc trắng mà khác thường luôn, bằng ngọc bích đó chứ không phải thường đâu. Do gì? Do ba nghiệp ngày lúc nào cũng thanh tịnh đó, thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh đó. Cho nên được cái tướng gì, có hai cái răng bằng ngọc. Đọc mình để mình tu á, ráng tu để thành Phật, ai cũng thành Phật phải có này đó. Rồi đại chúng nhớ câu chuyện không? Khi ngài đến một cái vùng đó là ta không có ưa Đức Phật, rồi cái ông trưởng lão Bà La Môn này, ông gọi là ông trưởng làng, ông cấm là không ai được cúng dường, không ai được bố thí cúng dường gì hết. Thì Đức Phật đi một đoạn đường dài lắm, thì có một cái bà lão, bà nghèo lắm, bà nghĩ mà khi mà Đức Phật ra đời hiếm gặp lắm, mà bây giờ mà Đức Phật mà đi khất thực mà không cúng thì không được, dầu chết bà cũng cúng. Cái bà đem ra bà cúng nắm cơm thôi, thì Đức Phật mới thọ ký bà là nhân cúng một nắm cơm cho Đức Thế Tôn thì bà được cái quả là 91 kiếp trải dài trong sanh tử mà đều làm đế thích hết, 91 kiếp đều làm đế thích hết. Mà khi hết cái mà gọi cái từ là hết cái phước nghiệp của cõi trời á, bà trở lại cái cõi nhân gian này á, bà tu bà chứng quả Bích Chi Phật, chứng cái quả Bích Chi Phật. Thì khi mà Đức Phật mà thọ ký như thế thì cái ông trưởng là ông về, ông nói là Cồ Đàm, đâu gì một nắm cơm mà nói dối, thấy không? Đâu gì nắm cơm mà nói dối, làm gì mà cúng nắm cơm mà được gì? Thì Phật nói nãy ông đi ngang qua thành á, ông thấy cây sòi bao nhiêu trái, thì cái ông trưởng làng này ông nói là mấy ngàn trái luôn. Thì Phật hỏi á, khi cái người mà gieo cái hạt sòi xuống dưới đất á, gieo bao nhiêu? Thì ông nói gieo một hạt. Thì Phật nói tại sao gieo một hạt mà bây giờ sanh ra mấy ngàn quả, thấy không? Thì ngay trong giờ phút này Phật mới lê cái lưỡi ra và chùm lên cái đầu ba lần, ông sụp xuống lại. Bởi vì trong cái tướng ở Phạm Chí là Bà La Môn nói cái người làm cái lưỡi mà đi đụng cái này á, đụng cái này nè, ba đời không nói dối. Nhớ nha, bây giờ lưỡi mình nghe thử, vì người mình nói dối dữ lắm á, đúng không? Liên đi hỏi liếm cái này vì mình nói dối dữ lắm chứ không phải, thấy không? Bây giờ mình ráng tu. Cho nên Đức Phật nè, tức là giữ miệng bốn điều lỗi, không nói lời ác khẩu, thiêu dệt, rồi ác độc, thị phi đó, những cái điều đó mình tránh hết, thì gọi là gì? Được tướng lưỡi rộng dài, tức là tướng thứ 17. Tướng thứ 18 Phật đặc biệt là được cái tướng là tướng Phạm Âm. Nói đây nha, mà xa bỗng nghe Phạm Âm là cõi Phạm Thiên á. Cái tiếng này mà cất lên gọi là giống như gì? Giống như gì biết không? Nhớ không? Ai nhớ? Nhớ giống chim gì nhớ? Ca lăng tầng già. Du dương nó trầm bổng, du dương trầm bổng tướng Phạm Âm á. Là được cái gì? Cái nhân là gì? Thường đem lời dịu dàng nói với chúng sanh. Ngài nói cái gì cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, chứ không phải ngài ác nói nạt nói không có. Đó, bên này bên đi chúng bắt trước, để sau này thành Phật. Đó, dùng cái tướng dịu dàng nói tất cả mọi người. Nhớ nha, làm cái gì mình cũng phải dùng cái từ dịu dàng nhỏ nhẹ mình nói, gọi là nhu nhiến á, dùng cái từ nhu nhiến thanh tịnh. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể một câu chuyện, Một hôm thiền sư Nam Tiền gọi: quyện chủ. Dạ, cái quyện chủ. Có ông quyện chủ kêu: dạ, cái quyện chủ. Dạ. Cái thiền sư Nam Tiền nói: Phật 90 ngày lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp, ông vô điện ông nhớ Phật quá, thì ông thỉnh ngài Mục Kiền Liên quặng thần thông đưa thợ lên khắc điêu khắc. Mà ông thợ điêu khắc á, ông điêu khắc được 31 tướng. Vì sao tướng Phạm Anh khắc không được? Đó, để chúng thấy hay không? Rõ ràng. Đó, bây giờ mình thấy cái tượng Đức Phật điêu khắc nè, là tướng Phạm Anh điêu khắc ở đâu? Được 31 tướng à. Mà nếu không phải là 32 tướng thì đâu thể nào gọi là tượng của Như Lai. Đó. Mình thấy mình đọc thiền thích chỗ đó. Đúng không? Thì nếu mà không phải là đủ 32 tướng á, thì sao gọi là tượng của Đức Phật được? Đó. Thì ông viện chủ ông mới hỏi lại: như vậy thế nào là tướng Phạm Âm? Mà hỏi lại à, hỏi à. Như vậy thế nào là tướng Phạm Âm? Ông viện chủ hỏi lại, hỏi thiền sư Nam Tiền á: như vậy thế nào là tướng Phạm Âm? Giờ trả lời sao? Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói: lừa chết người. Lừa chỗ nào? Hồi nãy ba lần kêu ba lần dạ là tướng Phạm Âm đó, phải không? Chứ mình đừng có tưởng tướng Phạm Âm là tướng ở đâu. Ba lần tôi kêu ông ba lần ông dạ là hiện rõ tướng Phạm Âm rồi. Mà bây giờ ông hỏi tướng Phạm Âm ở đâu là bây giờ trả lời sao? Đó, trên cái phần này đại chúng phải lưu ý nè. Đó, ba lần kêu ba lần dạ là hiện ra cái tướng rồi. Đó, tướng Phạm Âm. Đó. Cho nên ai mà đến mà hỏi cái tượng này có thấy 31 tướng còn cái tướng Phạm Âm ở đâu thì mình phải biết cách đó nha, học qua rồi phải không? Rồi cái Đức Phật được cái tướng về mắt á, nó giống như con chim phụng vậy, nó dài đây nè, nó dài đó, mình thấy mắt Phật. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thấy mắt Phật ở đây không có đúng là sao? Tạc cái tướng là người Việt Nam, nhớ nha. Rồi bây giờ mình qua bên Nhật Bản á thì không có giống, là tạc cái tướng người Nhật Bản. Rồi qua bên Miến Điện mình thấy giống cái tượng này, là ta tạc cái tướng người ở Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, mỗi nước mỗi khác. Bây giờ nước nào cũng có Phật hết á, đúng không? Nước nào cũng có Phật. Ai làm Phật cũng được đó, cho nên biểu hiện ra một cái dân tộc đó. Đó, cho nên là Phật được cái tướng mắt nhỏ dài là do tu tập lòng từ, gọi là từ tâm á. Gì? Tướng thứ 20 là gì? Được tướng lông mi giống như là con ngu vương, tức là con châu chúa. Là được cái tướng gì? Chí tâm cầu đạo vô thượng. Mà bây giờ mình ra đường mình thấy có những người nữ mà lông mi là cong lên là lông mi giả, nên là không phải chí tâm cầu đạo vô thượng, đúng không? Còn tự nhiên nha, tự nhiên mà cái người nam hay gì nó lông mi họ cong chút rồi biết là nhiều đời họ chí tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Họ không quỳ thanh văn nè, không có quỳ quả duyên giác, không quỳ quả Bồ Tát, mà họ mong cầu quả vị Phật. Nhớ nha, mong cầu quả vị Phật tu tập. Thì đó là tướng gì? Cái lông mi nó cong lên giống ngu vương vậy. Là châu chúa, phải không? Đó, cho nên là bây giờ mình khó biết lắm, bây giờ giả nhiều quá. Hàng giả không thì sao biết. Bây giờ mấy ông mà nhân tướng học có lắc đầu không? Bây giờ tôi coi ra hỏi sao vậy, hàng giả nhiều quá. Đó, trên qua cái phần này nè, chí tâm cầu đạo vô thượng cho nên được cái tướng lông mi như ngu vương. Rồi bây giờ đại chúng thấy mình lúc mà tán Phật là gì? Bạch hào uyển chuyển như tu di, đúng không? Đó. Thì Đức Phật được cái tướng bạch hào là nhờ gì? Cái nhân á là khen ngợi công đức của người khác, ca ngợi công đức của người khác, cho nên được cái tướng rồi tướng bạch hào, bạch hào uyển chuyển núi tu di á. Rồi mình thấy ở trên đỉnh đầu Đức Phật gọi là được cái tướng gì biết không? Tướng thứ 22, nhục kế. Nhục kế bây giờ mình có, mình tu thời gian mình rửa này mình có, nó có một cục vậy nè. Nhớ nha. Nhân là gì? Cung kính cúng dường cha mẹ hòa thượng A Xà Lê, được cái tướng nhục kế. Bây giờ mình rờ có có không? Mà người nào mà có cái tướng mà có một cục sau này là dữ không? Là nếu mà xử án là số một luôn, giống như là bao thanh thiên. Mà hòa thượng gì, hòa thượng sư cố á, cố hòa thượng ngài có cũng có cái tướng gì đó, biểu hiện lên cái tướng đó nha, chứ không phải cung kính cúng dường cha mẹ hòa thượng A Xà Lê. Cái này khó lắm nha, chứ không phải dễ đâu. Có những người họ không biết, nên mình phải học lễ nghi á đó. Được tướng thân mềm mại, tức là ham thuyết pháp đại thừa, tức là mình gieo cái nhân là thuyết pháp đại thừa. Mình ráng học cho hết cái này luôn nè. Tướng 24, được cái tướng đó, kim quang minh. Kim là vàng, quang là gì? Quang minh là ánh sáng. Cái thân tướng của Đức Phật nó vàng hực luôn. Là gì? Hẹn như mà chúng ngồi thiền ấy, mình đem bộ đoàn tài cụ mình lên, mình để sắp cho họ vui mừng trải tổ cù cho người khác ngồi thiền, là kiếp sau tướng vàng hực luôn. Vậy đó, tôi ngày xưa tôi đọc cái này tôi lên tôi thòn dài trải tổ cù được cái tướng gì cũng được, đúng không? Ở Trung Lâm là tôi là chiên á, lên sớm lắm, 7:30 ngồi thiền là 7:20 tụi tôi lên là sắp lên cho cái thầy ngồi. Nên được cái tướng gì? Vui mừng trải tổ cụ cho người ta ngồi thiền, cho nên được cái tướng kim quang minh, tức là ánh sáng vàng rầm. Mà cái tướng này là ai có biết không? Sơ tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Tông sanh ra gọi là kim Phật đó, thấy không? Đó, nhớ nha. Rồi Đức Phật được cái tướng thứ 25 là mỗi lỗ chân lông nó phát ra cái ánh sáng sắc màu xanh nha. Canh tối họ thấy ánh sáng, cái lỗ chân lông đó phát ra ánh sáng là do cái nhân gì? Xa lìa việc xúm nhau nói chuyện thế gian. Mình ngồi đây nói chuyện thế gian không, nói chuyện năm trên năm dưới, nói gì nói giờ đó, cho nên là cái sắc cái lông của mình nó hiện ra tối hù. Đức Phật là có những nơi có những bộ kinh diễn tả Đức Phật á, ngày ở trong cái hương thất không dùng ánh sáng, không có dùng mà thắp đèn, không có, mà từ cái thân này nó tổ ra một cái đường dòng kính như là sáng rực luôn, là từ cái lỗ chân lâm này phát ra. Đó. Rồi Đức Phật được cái tướng á, lâm ở trên mình nhỏ mà nó mướt lắm, nó mịn lắm, mướt mà nó mịn, là vui chịu lời dạy răng của thầy tổ, nó khác hơn bậc sư trưởng. Nó dạy gì ngày cũng nghe, ngày vâng lời hết. Tôi nói là cái đời sau là sư phụ Thường Chiếu là chắc chắn sẽ được cái tướng này nè. Hẹn như ngày xưa chúng tôi ở Thường Chiếu biết á, xe ông Trúc Lâm về, ở Trúc Lâm về mà đi ngang qua chỗ nào mà chỉ á, hẹn nói, ủa sao tôi thấy cái chỗ này á, nó giống như những cái thầy đắp những cái gò núi lên đó. Mà sư ông Trúc Lâm chỉ cần nói một cái thôi là mai sáng sạch bách hết luôn. Là tôi làm suốt đêm luôn, rồi mai sáng sẽ ông đi qua không thấy gì hết, là hai kiên điêu đó. Vui chịu lời dạy răng của bậc sư trưởng. Rồi Đức Phật được cái tướng thứ 27 là được cái tướng tóc nó sắc nó tinh lắm, nó sáng rực vậy, là chẳng đem việc ác gán cho chúng sanh. Đó, tướng 27. Tướng 28 được cái tướng viên mãn như Ni Câu Đà, là thường khiên chúng sanh tu tâm muội, tức là chánh định. Đi đâu mình cũng tán thán, mình kêu gọi người khác tu con đường thiền định, chứ không phải người ta thấy người ta tu thiền đó, ông tu thiền điên á, không được, phải không? Mình khiến khích người ta tu. Rồi Đức Phật được cái tướng gì? Đại lực sĩ. Là do cái gì? Sanh bất cứ ở xứ nào vui thích tạo tượng Phật, cho nên bây giờ được cái tướng đại lực sĩ. Cái tướng đại lực sĩ của Đức Phật lạ lắm, những cái xương nó mắt xích vậy nè, mắt nó khớp lại luôn. Còn cái tướng gì đó chứ không phải dễ đâu, tướng đại lực sĩ. Rồi bây giờ được cái tướng là lâm bàn chân bằng, cái lâm bàn chân nó bằng phẳng luôn đó, mình coi thử được không? Tức là cái nhân là gì? Trí tâm hộ trì tịnh giới. Rồi được cái tướng lầm bàn chân có 1000 dòng sói, tức là kim lưng á, là tu tất cả hạnh huệ thí. Tức là Những cái gì mà chúng sanh không biết, thắc mắc, thưa hỏi, Ngài đều trả lời, giúp đỡ. Là tướng thứ 32, tức là được cái tướng khí cốt bình mãn, tức là trên mặt Đức Phật là không có chê chỗ nào được hết đó. Bình mãn là đầy đủ, không có chê, dùng cái từ nào mà chê được hết đó. Là thường đem thiện pháp giáo hóa chúng sanh, thiện pháp đó, giáo hóa chúng sanh, chứ không có đem ác pháp. Là Đức Phật đầy đủ gì? 32 tướng tốt, 80 cái đẹp, là không phải tự nhiên mà nó có, nhớ nha, không phải tự nhiên mà nó có, mà do gọi là tu nhân tích tức từ vô lượng kiếp mà nó hình thành lên một vị Phật trong vô lượng kiếp. Mà trong kinh thường diễn thẳng là ba A Tăng kỳ kiếp tu, chứ không phải dễ đâu. Ba A Tăng kỳ kiếp. Mà đại chúng biết tiểu kiếp là gì không? Tiểu kiếp á gọi là gì? Chẳng hạn như ba A Tăng kỳ kiếp gọi là giới tử kiếp. Giới tử kiếp thì chẳng hạn như bây giờ ở trong này nè, nguyên cái nhà này toàn là hạt giống, hạt cải á, mà cứ 100 năm mình đem ra ăn hạt, mà chừng nào cái kho này hết. Mà trung kiếp là gì? Bàn thạch kiếp. Bàn thạch kiếp là chẳng hạn như có một cái tảng đá lớn lắm, cứ 100 năm cầm biến quải lao lên, mà khi nào cái hòn đá nó không còn nữa đó. Phải dễ đâu mà tu kiểu gì đó. Đó cho nên mới thành tựu được nhân sa quả gì chứ không phải. Đó cho nên là Tổ Y Sơn nói là dầu trải qua 100.000 kiếp nghiệp không có mất, nên biết hình phạt trong ba cõi trói buộc giết người cần phải gắng tu, chớ đợi ngày qua vô ích. Biết rõ sự tai hại của tội lỗi nên gắng khiên nhau hành trì, nguyện trăm kiếp ngàn đời dầu sanh bất cứ nơi nào cũng đều làm bạn pháp. Hết cái bài này đó. Tức là Tổ Vi Sơn nói đó, thôi bây giờ mình biết cái tội lỗi gì gắn tu. Và Ngài phán nguyện là gì? Sanh bất cứ nơi nào cũng là pháp lữ, gọi là linh sơn pháp lữ, chứ đừng có làm những cái bạn mà ác. Mà mình phát nguyện là sanh bất cứ nơi nào cũng là pháp lữ, là tu tập hết. Rồi chừng nào thành Phật là xong. Đó là con đường mà chúng ta phải đi. Đó, thôi chúng ta nghĩ kỳ sau học tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nghiền, đỡ phiền não vô tận, thể nghiền đoạn pháp mong do lượng thời nghiền học Phật đạo vô thường, thể nghiền thành. Đại chúng.